dâng khúc hát lên trên con đến đời đời. Dâng cho ôi danh cao vời, dâng cho ôi danh uy quyền, dâng cho đứng vững trên muôn dài muôn ngôi, với muôn mưa quyền muôn uy, với muôn danh vì dâng cho đứng vững trên muôn dài ngàn thiên sứ giao truyền.
Thank you. Thank you. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta được thờ phượng Chúa chung với nhau trong ngày hôm nay. Giờ thờ phượng sáng hôm nay trùng với ngày lễ đề cao vai trò của người làm cha. Cho nên xin Chúa ban ơn đặc biệt cho những quý vị là cha ruột, cha nuôi, cha tinh thần cho rất là nhiều người. Nhân dịp này chúng ta cùng học một điều trực tiếp mà lời Chúa nói về người nam. Lời Chúa trong cuối thơ Corinto thứ nhất bảo rằng: xin anh chị em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy chứng tỏ khí phách của bậc trượng phu, hãy mạnh mẽ. Thì chúng ta tập trung vào một điều thôi, giống như là tựa bài giảng, là chứng tỏ khí phách của bậc trượng phu. Bản truyền thống thì nói rằng hãy dốc chí trượng phu. Bản dịch này của chúng ta dịch là hãy chứng tỏ khí phách trượng phu. Một số bản dịch khác thì khó dịch chỗ này cho nên dịch là hãy can đảm. Lời khuyên này tuy ngắn nhưng mà không phải dễ, tại vì ngày hôm nay nói chuyện gì riêng về các ông hay nói riêng về các bà thì cũng đều là nhạy cảm. Tuy nhiên, tại đây chúng ta thờ phượng Chúa, học lời Chúa, cho nên chúng ta không hỏi rằng cái gì nó hợp với ý của mình để mình nghe, mà chúng ta phải xét rằng chúng ta có hợp với lời dạy dỗ của Chúa hay không. Cho nên xin chúng ta cùng với nhau chịu khó học điều Chúa muốn chúng ta là gì. Trước tiên, chúng ta nhìn vào cái khó thực tế khi nói về người nam. Và thứ nhì, chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng tại đây thật sự là Chúa dạy chuyện gì và làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng lại với sự dạy dỗ đó của Chúa. Tôi có nêu lên một số lý do mà chuyện này khó nói. Chuyện thứ nhất đó là tại vì cái không khí tiêu cực của phim ảnh, của tin tức khi nói về các ông. Phim ảnh thường mô tả các ông là những người có sức mạnh, và những cái điều đó là ảnh hưởng độc hại cho xã hội. Tại vì các ông thích bạo hành, thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, hay lợi dụng phụ nữ, xem phụ nữ giống như là đối tượng để thỏa mãn tình dục, là những người có tâm hồn khô khan, cọc cằn, thô lỗ. Nên nói chuyện gì tích cực về các ông trong không khí này không phải là dễ. Lý do thứ nhì là thời đại này người ta bối rối về phái tính. Tại vì khi nói đặc điểm các ông thì người ta hỏi rằng gì về đặc điểm của các bà là gì? Ủa, các bà không can đảm sao? Mà thời nay khi nói đến đặc điểm của nam và nữ thì sẽ bị hỏi rằng còn đặc điểm của những giới tính ở chính giữa nam và nữ thì sao? Đừng có áp đặt cái sự suy nghĩ nào của người nam trên tôi. Đừng có áp đặt những cái tính chất nào của người nữ trên tôi. Đó là những câu hỏi rất là thực tế của thời đại này. Và đôi khi chúng ta tự hỏi rằng những cái nét hào hùng xưa kia có lỗi thời hay không. Tôi lớn lên giống như nhiều quý vị thì nghe rằng làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài yên. Làm trai cho đáng nên trai. Nhưng mà thời này khi làm trai cho đáng nên trai thì bị nghi ngờ là tham vọng, bạo quyền. Mà thực sự như vậy tại vì có những lãnh đạo, họ muốn cho đáng nên trai cho họ xâm lấn những nơi khác. Cho nên chúng ta thấy đây là điều phức tạp, là tại vì thực tế cũng có những người lạm dụng những điều này. Chúng tôi... Và quý vị có thể thấy một cái video của một võ sư trẻ đánh đập vợ của mình tơi bời trong lúc vợ mình đang bồng đứa con sơ sinh. Đó là camera security của gia đình thôi. Khi ngày nay nói rằng thông minh nhất nam tử thì câu này không còn trở thành cái câu mà khuyến khích sự thông minh của các ông, nhưng là một câu xem thường các bà. Bây giờ quý vị một hồi đi ra ăn, quý vị nói thông minh nhất nam tử thì các bà xung quanh sẽ có phản ứng ngay. Tại sao chúng ta nói những điều này? Tại vì chúng ta cần đụng đến cái khó sâu xa nhất khi nói về người nam. Cái khó sâu xa nhất mà Kinh Thánh bày tỏ đó là tại vì tất cả những người nam và người nữ đã phạm tội với Chúa. Và khi một người phạm tội với Chúa, khi con người phạm tội với Chúa, thì những điều tốt đẹp Chúa cho nó bị bóp méo, nó bị sai trật, nó bị lố, nó bị thiếu. Sau khi con người phạm tội thì một hai thế hệ sau đó có một ông tên là Lê-mét. Ông hát một bài hát cho mấy người vợ của ông. Và quý vị nghe cái lời hát này cũng có vẻ rất là oai. Ông hát như thế này. Lê-mét bèn nói với hai vợ của mình rằng: Hỡi Ada và Sila, hãy nghe tiếng ta. Này, vợ của Lê-mét, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta, và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Có nghĩa là các em biết không, thằng nào mà nó đụng anh là anh giết nó. Nghe rất là oai, phải không? Mà cũng rất là nhiều phim ảnh bây giờ, và nó rất là gần với suy nghĩ của nhiều người. Cho nên chúng ta đối diện với điều rất là thực tế, không phải khó khăn ở bên ngoài chúng ta, mà là sự đổ vỡ, sự sa ngã trong lòng của tất cả chúng ta. Cho nên ở trong cái không khí nhận biết được điều đó, thì chúng ta học lời Chúa tại đây dạy chúng ta chuyện gì? Nhiều em trong thời nay không biết trượng phu là ai, và khí phách của trượng phu là gì. Tôi xin giải thích ngắn á. Ở trong nguyên bản cái chữ Andras á, tiếng Hy Lạp có nghĩa người đàn ông, và cái chữ tại đây đó là chữ Andrizeste, tại đây dịch là đặc điểm của người đàn ông, khí phách của trượng phu. Như vậy quý vị biết tiếng Anh dịch là gì? Tôi để đây thì có nhiều bản dịch rất là rõ là act like man, be manly. Có một số bản thấy khó quá chỉ dịch là be courageous. Nhưng mà thật ra sự can đảm thì không có nói hết cái tính chất tại đây. Sống giống như người đàn ông là như thế nào? Chuyện này là chuyện người ta bối rối. Người đàn ông sống như thế nào? Tôi cũng lớn lên nghe nói rằng nam vô tử như kỳ vô phong. Nó đàn ông mà không có uống rượu thì giống như cờ nó không có được phấp phới, phải không? Nó không có gió, nó rất là xìu. Như vậy đề cao cái hào hùng của các ông qua rượu. Hào hùng, sảng khoái là tính chất tốt. Nhưng mà nó đến từ rượu thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì rượu khiến nhiều ông sống rất là hèn và hiếp đáp những người thân rất là yếu đuối chung quanh. Chúng ta đồng ý không? Hay là sống trong thế giới không phải Á Châu mà ở Tây Phương á, thì chúng ta cũng có những phim ảnh nói về tính chất hùng của các ông. Quý vị xem Cao Bồi đó, là các ông là những người ít nói, ậm ừ, có cần chuyện gì là rút súng bắn thôi. Không? Như vậy những cái hùng đó nó được diễn tả nhưng mà nó bị méo, sái dạng. Kinh Thánh nói đến nhiều hình ảnh hào hùng của người nam mà mỗi người một vẻ khác nhau, chứ không có một mẫu. Tại đây chúng ta nêu một số đặc điểm chung mà Kinh Thánh nói khi dạy hãy chứng tỏ khí phách trượng phu. Thứ nhất, đây là sự trưởng thành. Câu nhất đoạn 13 câu 11 nói rằng khi tôi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi đã từ bỏ những gì có vẻ trẻ con. Như vậy, dấu hiệu rõ ràng nhất của sự trưởng thành. Như vậy, cái sự mà đối xứng á, không phải là khí phách của các ông khác với các bà như thế nào. Nhưng mà cái sự đối xứng này đó là sự đối xứng của người trưởng thành và người không trưởng thành. Vậy Kinh Thánh kêu gọi các ông sống giống như một người trưởng thành. Người trưởng thành khác với con nít, khác với trẻ con, khác với những thái độ không trưởng thành. Như vậy từ bỏ những chuyện gì thuộc về trẻ con có nghĩa là chúng ta có khả năng giữ lại cái tánh con nít của mình. Dầu tuổi mình gia tăng, sinh nhật cứ thổi hoài đèn, nhưng mà vẫn còn giữ cái tánh con nít và không thể trưởng thành được nếu chúng ta không từ bỏ những chuyện thuộc về con nít. Cái quá trình từ bỏ những điều không trưởng thành để trở nên trưởng thành thì nó bao gồm tinh thần trách nhiệm, khả năng truyền thông, tinh thần học hỏi và bản lĩnh trong nhân cách. Chúng ta đề cập đến trách nhiệm. Trẻ đó thì ít trách nhiệm, trưởng thành thì có tinh thần trách nhiệm. Người càng trưởng thành càng có tinh thần trách nhiệm cao hơn. Roma đoạn 14 câu 12 nói rằng, thế thì mỗi người sẽ trả lời về chính mình với Đức Chúa Trời. Một chàng trai đẹp trai mà thiếu tinh thần trách nhiệm thì dầu là con nhà giàu học giỏi thì không phải là nơi cho các cô nương dựa được. Một người có tài sản bao nhiêu mà không trách nhiệm trong vấn đề tình cảm sẽ trở thành người lợi dụng người khác về tình cảm. Không trách nhiệm trong việc xài tiền sẽ trở thành một người phung phí. Ăn nói mà không có trách nhiệm thì không phải là người uy tín trong gia đình, trong cộng đồng. Mà nếu như vậy thì các ông người Việt không còn có thể nói một cái câu ở trong văn hóa của mình là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại vì cái này là thiếu trách nhiệm. Cho nên xin quý vị quay qua các ông kể bên, cạnh bên đó, nói rằng xin chia buồn các ông, tại câu này không nói được nữa. Quý vị phải chia buồn, phải không? Tại chúng ta theo Chúa cho nó là không được, trách nhiệm là chuyện này không được, không thể nói chuyện này được. Mà chúng ta biết rằng cái việc này không phải dễ, tại vì từ lâu tổ phụ chúng ta là Adam đã đổi thừa rồi. Khi Chúa hỏi rằng ai bảo cho ngươi biết ngươi đang trần truồng, ngươi có hái trái cây ta đã truyền cho ngươi không được ăn chăng? Adam đáp, người nữ ngài ban cho để sống với con, nàng đã cho con trái cây ấy và con đã ăn rồi. Ông nói có những việc không sai. Eva có hái trái cây không? Có. Eva có đưa cho ông trái cấm không? Có. Nhưng mà ông nói như vậy là để phủ nhận cái trách nhiệm của ông. Tại sao ông không cản bà khi bà hái? Mà khi bà đưa cho ông, tại sao ông xin no? Mà ông ăn rồi ông nói là tại bà. Biết bao nhiêu xung đột trong hôn nhân có thể được giải tỏa khi các ông có tinh thần trách nhiệm cao. Các ông hỏi, như vậy các bà có tinh thần, cần có tinh thần trách nhiệm không? Dĩ nhiên. Nhưng hôm nay là tại vì lễ các ông cho nên chúng ta chỉ nói các ông thôi. Như vậy khí phách trượng phu không thể được bày tỏ qua tinh thần thiếu trách nhiệm. Nghe sự trưởng thành cũng bày tỏ qua việc nói năng, trình bày cho rõ, cho trưởng thành. Những vị là ông nội, ông ngoại, bà ngoại tại đây biết rằng khi cháu của mình còn nhỏ đó, còn sơ sinh đó, thì khi nó đói nó làm gì? Nó khóc thôi. Mà khi nó lớn lên đó, thì nó nói rằng con đói, phải không? Cái chữ ở Mỹ mới chữ là mom, I'm hungry, là cái chữ nói thường nhất của các em. Nhưng mà các em nói đàng hoàng chứ không phải khóc. Như vậy có nghĩa là sao? Như vậy cái người trưởng thành là người cần gì thì trình bày điều đó cách rõ ràng. Nếu chúng ta cứ ậm ừ rồi rút súng bắn thì không phải là trưởng thành trong việc bày tỏ, trong lời nói, trong sự truyền thông của chúng ta. Kinh Thánh bảo rằng nếu ai không vấp phạm điều gì trong lời nói của mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình. Như vậy lời nói phải là thước đo của sự trưởng thành. Người trưởng thành thì nói thật trong tinh thần gây dựng. Người trưởng thành không giận, giữ trong bụng, về nhà, cay đắng và nói sau lưng người khác. Người trưởng thành xây dựng cho mình có khả năng nói chân thật, không phải để phá đổ, mà để xây dựng. Kinh Thánh dạy rất rõ phải không? Tất cả chúng ta đều phải học thêm cách bày tỏ sự thật trong tình yêu thương. Ở trong kỳ vừa rồi khi chúng tôi họp chung cái giờ dưỡng linh cho các lãnh đạo nhóm nhỏ thì cùng học một chuyện là về cái việc than phiền. Đời sống phải thấy những cái điểm thiếu sót và phải nói nó ra để thay đổi. Nhưng cái luật của người lãnh đạo nhóm nhỏ thì than phiền lúc nào cũng phải kèm với một đề nghị giải quyết. Thưa rõ không ạ? Có nghĩa là you can complain, but you always offer a possible solution. Ban chấp hành cũng nói với nhau rằng ở đây không phải là một cái nhóm để than phiền. Nhưng mà những người bước vào trong đó cần thấy những điều cần sửa đổi và suy nghĩ, đề xuất những cái cách để giải quyết. Điều đó là cần phải không? Cho nên xin quý vị nhớ cầu nguyện cho các nhóm trưởng và nhóm phó mà xin chúc mừng lẫn nhau. Tại vì nhóm trưởng, nhóm phó sẽ là những người không chỉ than phiền. Khi họ than phiền gì thì họ đề nghị một điều để giải quyết. Xin Chúa cho chúng ta có được tinh thần trách nhiệm, có khả năng truyền thông và cũng trưởng thành qua sự hiểu biết. Chúng ta gọi là tri thức. Châm ngôn đoạn 18 câu 15 nói rằng tâm trí người thông sáng tìm dịp lãnh hội thêm kiến thức. Tai người khôn ngoan kiếm cơ hội nghe tri thức giải bày. Có nghĩa là người trưởng thành là người chịu nghe, chịu học, có khả năng vượt qua những thành kiến. Người nào chỉ đóng hẹp trong thành kiến của mình từ nhỏ tới lớn thì thiếu cái khả năng học hỏi thêm. Mà người trưởng thành thì phải vững vàng. Cái sự vững vàng đó cho mình biết rằng mình có thể có những sự thiếu sót. Nếu chúng ta theo Chúa, chúng ta nên nghĩ rằng những cái thói quen của gia đình của chúng ta là bậc nhất, không được đụng tới, thì cái đó là chưa trưởng thành. Chúng ta phải biết rằng bất cứ những gia phong nào cũng có những điều hay và có những điều thiếu sót, là tại vì con người chúng ta đã phạm tội với Chúa. Cho nên chúng ta cần thấy những thiếu sót đó của gia phong của mình, của văn hóa của mình, và chúng ta học hỏi. Tri thức của người làm cha cần phát triển để hiểu biết thêm về con mình, tánh tình của con mình, ước muốn của con mình. Và khó khăn nhất là hiểu con mình cần gì, muốn gì. Hôm qua Hội Thánh có lễ cưới tại đây. Sau lễ cưới thì tôi khám phá là có một nhóm các ông đang học Kinh Thánh. Họ dự lễ cưới hôm qua, họ học liền. Thì khi tôi qua thì tình cờ biết rằng họ đang học đặc điểm của người làm cha. Tôi hỏi như vậy là học gì, xin chia sẻ với tôi. Thì họ nói liền là có 10 đặc điểm. Tôi nói là đặc điểm gì? Thì các anh em mỗi người thuộc lại một đặc điểm. Mà đặc điểm đầu tiên quý vị biết là các anh em học chuyện gì không? Các anh em học rằng đặc điểm đầu tiên của người làm cha là thương mẹ của các con mình. Và đây là điều vô cùng quý giá, phải không? Là tại vì chúng ta có nhiều ông giỏi về kỹ thuật, về khoa học, về tin tức, về mọi thứ, về AI, những tin tức mới đều có. Nhưng mà chúng ta không đủ sự hiểu biết về những người thân yêu nhất của mình. Cho nên người mà Chúa dạy trưởng thành là phải mở rộng sự hiểu biết của mình. Và sự hiểu biết đó là trên hết đối với những người thân của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy khí phách của trượng phu là mở sự hiểu biết học hỏi của mình. Tôi không bao giờ quên một cái chú kể cho tôi biết rằng khi trước đó là chú nhậu với bạn bè đó, mà cô gọi đó, thì chú nói rằng chú cũng muốn về, nhưng mà chú phải nạt vợ trên điện thoại để giữ cái oai với mấy ông bạn nhậu của mình. Có nghĩa lòng thì muốn về với vợ, nhưng mà tại suy nghĩ khí phách trượng phu á, là không được sợ vợ trước mặt vợ mình, do trước mặt các bạn bè của mình, cho nên chú phải, chú nói chú ráng, chú nạt thưởng nhà, chú không dám nạt vậy mà. Thì tôi nghĩ cái oai đó là cái oai không đúng lúc, không đúng chỗ. Cái oai đó là cái oai ăn hiếp người yếu, chứ chắc là người yếu. Tại vì chú nói rằng đôi khi bên kia cái giọng oan oan nói rằng ông không về liền thì ông biết tay tôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã nói là chúng ta tập trung các ông thôi. Như vậy chúng ta từ lời Chúa chúng ta học rằng người trượng phu phải là người trưởng thành. Sự trưởng thành đó được bày tỏ qua tinh thần trách nhiệm, qua sự truyền thông, qua trí thức và cuối cùng là bản lĩnh. Chúng ta cùng đọc chung với nhau Roma đoạn 5 câu 3 câu 4 phần ngắn mà chúng ta trích tại đó. Chúng ta cùng đọc. Gian khổ sinh ra chịu đựng, chịu đựng sinh ra bản lĩnh sinh ra hy vọng. Chúng ta gạch dưới chữ bản lĩnh. Khí phách trượng phu được bày tỏ qua bản lĩnh chịu đựng vượt khổ. Khi chúng ta gặp chuyện khó, chuyện khổ mà gặp một người có bản lĩnh, chúng ta yên tâm. Tại vì chúng ta biết rằng cái người đó, cái chú đó, cái bác đó đã trải qua rất là nhiều cái khổ, cái khó. Mà bác vững vàng như vậy, bác nói với mình yên tâm, thì mình cảm thấy yên tâm. Mà các ông người Việt đã trải qua cuộc chiến, trải qua tù đầy, trải qua nghèo đói, trải qua phiêu lưu trên biển, qua công việc làm không thích hợp, thì cái khả năng chịu đựng gian khổ rất là dồi dào. Đây là cái bản lĩnh mà thế hệ theo sau thường thiếu và cần học nơi những người đi trước, cần biết để ngưỡng mộ cái bản lĩnh chịu khổ là như thế nào. Cho nên xin các bà cũng kể lại những gian khổ mà các ông nội, ông ngoại đã vượt qua để giới trẻ biết ơn và noi gương. Nhân xưa tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta đã nêu lên một số đặc điểm của khí phách trượng phu. Chúng ta lặp lại. Mấy chữ đầu toàn là bắt đầu là chữ T thôi. Chữ cuối cùng tôi không tìm được chữ T cho nên phải là chữ B. Thứ nhất là trưởng thành, trách nhiệm, truyền thông, tri thức và bản lĩnh. Thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng có đầy đủ những đức tính đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng thích nghe nhắc đến những đức tính đó. Tuy nhiên đây là lời khuyên dạy của Chúa hôm nay cho chúng ta. Quý vị và tôi có quyền lắng nghe và đáp ứng, hay là chúng ta chỉ muốn nghe qua và từ khước những lời dạy dỗ của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta lắng nghe thì làm sao chúng ta có thể đáp ứng lại với lời khuyên dạy này của Chúa. Ý cuối chúng ta học là chúng ta có thể xây dựng trở lại, phục hồi trở lại từ cái chỗ của mình. Quý vị đọc với tôi câu Kinh Thánh cuối cùng trong Thi Thiên đoạn 51 câu 10. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh chính trực. Chúng ta gạch dưới chữ làm mới lại trong con một tâm linh chính trực. Có những cái đã bị phai mờ, đã cạn kiệt, đã trở nên thoi thóp ở trong cuộc đời. Và khi chúng ta theo Chúa, chúng ta có thể mở lòng ra với Chúa để Chúa làm mới lại những điều đó. Câu hỏi là quý vị có muốn xin Chúa làm mới lại khí phách trượng phu nơi chính mình, nơi người thân của mình không? Và nếu chúng ta sẵn sàng để cầu nguyện như vậy, thì chúng ta sẽ xin Chúa làm mới lại đặc biệt điều gì? Một lòng muốn sống cuộc đời của người trưởng thành. Một lòng muốn sống trách nhiệm với gia đình, với vợ con, với cháu chắt, với trách nhiệm mà Chúa giao. Hay là chúng ta cũng cần xin Chúa cho chúng ta trưởng thành hơn, dứt khoát hơn trong khả năng truyền thông. Tại vì tôi nghĩ rằng Âu hay là Á thì việc truyền thông của các ông rất là quý mà thường cần phải trau dồi. Hay là chúng ta cần mở rộng để có thể có kiến thức để yêu thương, để bảo vệ và để hướng dẫn. Đôi khi kiến thức của chúng ta dùng để phân tích, để bắt lỗi. Nhưng mà chúng ta cần cái loại kiến thức để yêu thương, để bảo vệ, để hướng dẫn. Chúng ta có cần xin Chúa tăng khả năng chịu đựng gian khổ, để chúng ta có một cái bản lĩnh mà những người chung quanh có thể nương dựa chúng ta hay không? Xin chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện. Mời chúng ta đồng đứng. Chúng ta cảm ơn Chúa về lời của Chúa, và nếu Chúa nhắc nhở điều nào trong lòng của mỗi người, thì xin đừng bận tâm với những người chung quanh, mà chúng ta thầm nguyện với Chúa một điều là: Chúa ơi, xin hãy làm mới lại trong con. Ngay cả người ngoài cũng biết rằng khả năng phục thiện là một khả năng rất là quý, rất là quan trọng. Thì chúng ta đứng trước mặt Chúa, quý vị và tôi, chúng ta xin Chúa làm mới lại trong chúng ta, làm vững lại trong chúng ta. Ngay cả tẩy sạch trong chúng ta để chúng ta có một cái lòng trong sạch. Thế giới này cần các ông trong sạch. Gia đình cần các ông trong sạch. Cần các ông được Chúa làm mới lại sự trưởng thành, trách nhiệm, truyền thông, tri thức và bản lĩnh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Lời Chúa đụng chạm đến tất cả chúng con cách này hay cách khác. Nhưng chúng con muốn cúi nghe lời dạy của Ngài, sự kêu gọi của Ngài. Và Chúa ơi, xin giúp chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có thể thấy rằng không điều gì quý hơn là có những ông trong sạch và đầy khí phách trượng phu. Xin làm mới lại trong chúng con những điều cần làm mới lại. Xin vì cớ danh Ngài cho hội thánh có đông đảo những người nam uy dũng vì cớ Chúa, bảo vệ, thương yêu, hướng dẫn vì cớ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin nhậm lời chúng con và xin ban cho chúng con Thánh Linh của Ngài, để chúng con có thể sống sảng khoái, không phải vì say rượu, vì rượu làm cho ngông cuồng, nhưng chúng con đầy dẫy chính Ngài và Thánh Linh trong lòng. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.